Con tấm tình ưa bất bình, mặc dù không phải là chuyện của con. Khi con nhìn ai thấy cái chuyện bất bình thì con nóng nổi giận. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, con tâm con còn xấu quá đi. Những cái mâu thuẫn thường tự tạo cho mình, lấy mâu thuẫn để rồi đi đến không đâu, làm cho mình nổi giận, làm cho mình mất cái bản ngã tốt cái thiện như thầy đã dạy con mấy đã lâu. Con xin thầy cho
khi mà biết được cái đó là gì, tâm tối mà thôi. Còn quán thông á đâu có giận người ta, phải không? Mà do mình phải tìm cái nguồn gốc tại sao tôi bất bình, tại vì tôi không có hiểu cái việc đó. Tôi thấy cái ông kia khi không cái ông chửi nặng người kia, nhưng mà cái tình bạn của ta tôi đâu có hiểu. Ông kêu nó bằng thằng nè, mình kêu nó bằng anh, mà ông kêu nó bằng thằng là mình bất bình rồi chứ gì nữa, phải không? Nhưng mà mình không hiểu cái tình bạn giữa người ta. Cái đó là mình phải lui về trong thanh tịnh và sáng suốt. Mình đã có bồng bột trong cái sự tối tăm không hiểu mà chấp, cái đó là tạo ra chấp mê. Còn hiểu không? Mình phải lui về thanh tịnh để xem việc đó nó ra sao, nó diễn tiến ra sao. Mà kể cả cuộc đời của mình phải bình tâm để xem có sự diễn tiến nó đi đến đâu. Rồi mình mới tìm ra cái cứu cánh, mình mới sửa chữa được sự sai lầm của chính mình. Chứ mình đừng có bồng bột là mình không có dạy lục căn lục trần. Mình thiếu niệm Phật. Mình niệm Phật thì lục căn lục trần nó không dám. Có lệnh của chủ nhân ông anh mới tới can thiệp người ta, mà không có lệnh của chủ nhân ông anh cũng can thiệp người ta là lục căn lục trần, chứ không phải là phản hộ. Lục căn lục trần sai là cái lỗi của ai? Lỗi của chủ nhân ông không chịu dạy nó. Cho nên khi mà con niệm Phật là con ý niệm nghĩ dạy chúng nó để đồng thức như chủ nhân ông, và tưởng tới trời Phật đã hành khổ như vậy và ta đang hành như trời Phật để vượt qua cái khổ mới đạt tới sự bình an. Con hiểu chỗ này không? Vì sự tâm tối nó mới tạo ra mâu thuẫn, mà nếu quán thông sáng suốt đâu có cái gì mâu thuẫn. Mình thấy cái gì cũng chân lý. Chị kia chỉ nói câu đó phải quá, anh kia anh nói câu đó đúng lý quá, vì trình độ anh tới đó. Chúng ta mới xét ra trong phòng này bao nhiêu người, nhưng mà trình độ không mua không bán, mỗi người đều khác nhau. Cũng là ông Tám nói, mà bây giờ hỏi lại cái bà này bà dịch khác, ông kia ông dịch khác, là con chứng minh trình độ khác nhau không? Khi con hiểu khác, con nói ông Tám nói vậy mà sao bà cứ nói vậy, thành ra mâu thuẫn là mình không hiểu. Vì trình độ kia nó hưởng tới đó mà thôi, trình độ này nó hưởng tới đó mà thôi. Thì con cũng tưới nước vậy đó, tưới qua cái cây bông này, cây bông này hướng nó hưởng, nghĩa là bao nhiêu lít nước, cái kia bao nhiêu lít nước, có chừng cho nó hưởng nữa không được. Con hiểu không? Cho nên trình độ không mua không bán. Khi chúng ta hiểu như vậy á, chúng ta mới thấy cái thức bình đẳng mà ông trời đã nuôi dưỡng bao nhiêu tỷ tỷ sanh linh ở thế gian này mà ông chịu được, vì ông thấy rõ trình độ của mọi cá nhân và cái chuyện, cái sự phục vụ của ông một lần cho tất cả. Cũng như ví dụ bây giờ mặt trời nó đâu có chiếu cho căn nhà này, nó chiếu cho tất cả. Thì mỗi một trình độ đều được hưởng mặt trời hết. Mỗi trình độ đều ca tụng mặt trời và hưởng theo trình độ của nó. Rồi thanh khí điển chúng ta đang hít đây đâu có phải là một phục vụ cho một người, mà cho tất cả chúng ta, mà mỗi người một trình độ hưởng khác nhau. Con hiểu cho ra không? Khi mình hiểu được cái nguyên căn của mọi sự việc thì mình không có mâu thuẫn và không có chấp mê và không có nuôi dưỡng sự sân si nữa. Đó là lạc đường, vì tâm tối nó mới bị xây dựng cái sân si. Cho nên cái đó cô phải về làm, cố gắng làm sơ hồn thì nó đúng mức. Sơ hồn là nó giải tỏa cái phần trược điển trong nội tâm. Mà giải tỏa được cái phần trược điển trong nội tâm á, nó không có can thiệp bất cứ chuyện của ai. Nhưng mà chính nó phải sửa nó là nhiệm vụ.